dòng máu lạc hồng 4.000 năm dòng máu đỏ tươi chảy.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh và anh khách mời đó là anh Phạm Hoành đã có mặt trên đường live. Lời đầu tiên Hòa Tĩnh xin được chào anh Trần Anh. Không biết là hôm nay anh có khỏe hay không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Hôm nay Trần Anh rất khỏe và kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta. Ngày hôm nay Chủ nhật, buổi sáng Chủ nhật, thời tiết rất là đẹp, trời có nắng nữa, rất là lý tưởng đó Hoàng Tín ơi.
Được kêu là Chủ nhật tươi hồng, không có chạy đâu được. Hôm nay rất là đẹp, một buổi sáng mà trời bầu trời trong xanh ánh nắng thiệt là đẹp. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hàng hàng lớp lớp người đang đi đến nhà thờ để mà làm lễ cho buổi sáng Chủ nhật này. Không biết là bên anh Phạm Oanh như thế nào hay anh Trần Anh ha?
Được rồi, khi mà nói đến Sunday morning, Trần Anh lại nhớ đến cái băng nhạc trẻ ngày xưa, cái thời mà thời 70 đó. Thường rất là nghe bản nhạc Sunday morning của bản nhạc trẻ, cho nên rất là mê bản nhạc trẻ. Okay. Không biết anh Oanh như thế nào anh?
Mình cũng mê lắm, hồi đó là cũng nghe cái bài đó tươi vui lắm. Và mình cũng thích cả cái bản nhạc, cái cô Carpenter cũng hát về Sunday ca tụng những cái ngày đẹp. Thế này thì bữa nay tương đối ấm áp, tại vì sáng ra là đã 33 độ rồi. Nhưng mà hơi có mây mù chút. Đối với Minnesota vậy là ấm lắm rồi. Tại vì sáng hôm qua thức dậy là có 20 độ thôi. Nó cách nhau tới mười mấy độ lận, cho nên là đúng, nó tương đối thôi. Và được hưởng lấy cái chia sẻ của khí hậu Texas. Nghe Trần Anh với lại Hoàng Tín nói là đã thấy ấm lòng rồi. Cho nên xin được kính chào và cảm ơn Hoàng Tín và kính chào quý thính giả.
Xin chào anh Phạm Oanh. Chắc lẽ là mời anh Trần Anh chúng ta bắt đầu chương trình luôn. Xin được mời anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và kính thưa quý khán giả. Chương trình văn hóa lịch sử của chúng ta vẫn tiếp tục trong những cái đề tài. Những cái đề tài mà trước đây đã bao nhiêu lần buổi nói chuyện chúng ta chỉ là những cái sự giới thiệu cho cái nền văn hóa và lịch sử Việt Nam của chúng ta đã bị lãng quên. Chúng ta chỉ ôn lại. Và những cái chương trình chính thức trong tương lai, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn nhiều. Trong thời gian quá khứ là chúng ta chỉ ôn lại. Có những cái danh từ nhiều khi chúng ta lặp đi lặp lại để chúng ta quen dần đi với những cái chủ đề trong tương lai để chúng ta có thể nắm rõ hơn cái vấn đề. Có những cái danh từ đôi khi nó cổ quá, chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại để chúng ta ôn lại mà thôi. Trong quá khứ thì chúng ta, trong những cái tuần lễ vừa qua, chúng ta bàn rất nhiều về một cái chủ thuyết rất là quan trọng. Cho tới giờ phút này chúng ta vẫn còn áp dụng, và điều cái thực tế là đây được coi như là một cái chân lý. Cái chân lý của người Á Đông đã khám phá ra một cái chân lý rất là tuyệt vời. Đó là tam tài, thiên, nhân, địa. Đây là một cái lý thuyết rất là quan trọng trong cái đời sống của cổ xưa, cũng như là cho tới giờ phút này và trong tương lai chúng ta vẫn còn phải áp dụng. Trời, đất và con người là một cái sự hòa hợp, sự quấn quyện rất là tuyệt vời. Thiên ở đây chúng ta muốn nói rằng cả một cái vũ trụ. Khi mà nhìn trên vũ trụ, chúng ta thấy rằng một bầu trời, trăng sao và mặt trời, đó là cái vũ trụ. Nhưng bên cạnh đó thì là một tạo hóa. Ẩn hiện ở đâu đó, ở ngay trước mặt của chúng ta, hoặc là ở bất cứ nơi nào đó, tùy theo cái tín ngưỡng của mỗi con người, thì đấy là cái thiên. Và địa thì, khi mà nói đến địa thì trước tiên chúng ta nhìn thấy cái xã hội chúng ta sống, bất cứ ở đâu cũng vậy, không phải chỉ đất Mỹ với có một cái xã hội, mà bất cứ một cái xã hội từ tân tiến cho đến chưa phát triển cho đến chậm tiến, vẫn có một cái xã hội, trong đó con người xuất hiện. Và bên cạnh đó thì vạn vật, bất cứ một cái hiện tượng nào xảy ra, nó đều liên quan đến con người. Và con người đứng giữa, con người đứng giữa giữa trời và đất, đây là một cái điều tuyệt diệu của một cái chân lý mà tổ tổn tiên nhân chúng ta đã khám phá ra, và đặc biệt là nhân là chúng ta đã nói đến rất nhiều. Và khi mà nói đến nhân, nói đến con người, thì ở phương Đông của chúng ta, Khổng Tử là một người thầy của muôn đời, đã đem ra một cái giống như là vẽ ra một cái con đường để cho mọi người có thể theo đó, để mà từ lúc sinh ra cho đến lớn lên và đến lúc nhắm mắt đi theo cái con đường để mà trở thành một thánh nhân, để trở thành một quân tử, để thành một người mà mẫu mực cho thiên hạ. Thì ở bên vùng Á Châu đã có Khổng Tử đã đưa ra được một cái khuôn thước, gọi là cái cương thường, hoặc là bao nhiêu những cái nhân lễ nghĩa đã được định nghĩa cho cái con người để làm mẫu cho một người quân tử. Và bên cạnh đó thì sau này, tức là vào đầu thế kỷ của thế kỷ 20, một nhân vật nữa mà chúng ta cũng đã đề cập tới khá nhiều, đó là ông Lý Đông Ngà. Ông Lý Đông Ngà đã dùng những cái nhân sinh quan của tiền nhân và tổng hợp lại tất cả những cái nhân sinh quan trên vũ trụ này, ở trên thế giới này, để mà đưa ra một lý thuyết chi tiết hơn. Và cái lý thuyết đó là cái thuyết tam nhân. Tam nhân là nhân bản, nhân tính và nhân chủ. Nhân bản đó nói lên được một cái sự độc nhất, đặc thù của con người. Con người ở trên thế gian này, vạn vật đã được tạo hóa dựng nên. Và đặc biệt là khi mà giống như là trong Kinh Thánh của người Công giáo sẽ nói rằng con người được tạo hóa dựng nên bởi Thiên Chúa, phú cho một cái đời sống và bắt đầu thừa hưởng tất cả những cái ân huệ của Thượng Đế, của tạo hóa. Thì đó là cái đặc thù riêng biệt chỉ có con người có. Bao nhiêu vạn vật trên thế gian này đều thuộc cái sự cai quản của con người. Đó là cái nhân bản. Và cái nhân bản đó nó đồng nhất, ai không giống ai hết, cả trên thế giới này đều là, khi mà đã là con người rồi thì đều giống nhau. Chính vì thế mà sau này và cho tới giờ phút này chúng ta đặt rất nặng về cái vấn đề nhân quyền. Trong khi đó cái nhân quyền con người ngay từ ban đầu đã có những cái đặc thù của con người, đã có những cái đặc tính riêng biệt của con người, không có một vạn vật nào có thể giống được. Đó là một cái rất là đặc biệt và trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới. Và cái nhân chủ, chúng ta cũng đã đề cập tới cái nhân chủ. Nhân chủ là làm thế nào để cho con người không có bị vong bản, không bị mất đi cái bản thân của mình, không bị mất đi cái đặc thù riêng biệt mà Thượng Đế đã ban cho mình. Trong đó có một cái điều gọi là tự do. Làm thế nào con người phải được hoàn toàn tự do và bình đẳng để mà sống một cái cuộc đời theo cái ý của mình, không bị áp đặt bởi một cái chủ nghĩa nào, không bị áp đặt bởi một cái lý thuyết nào, không bị áp đặt bởi một cái chiều hướng nào của những người khác, hoặc là của một tập thể, hoặc là một đảng phái. Thì đó là cái nhân chủ, và đặc biệt là cái nhân tính. Cái nhân tính chúng ta đã nói rất nhiều, và chúng ta đã hướng theo cái con đường của Khổng Tử đã vạch ra để chúng ta đi, giúp cho con người trở thành một con người có nhân cách hơn. Nhưng mà Lý Đông Nga thì đã đem đến một cái phân tích nó sâu hơn, trong đó là tam nhân, tức là nhân bản, nhân tính và nhân chủ. Khi mà nói đến nhân bản thì chúng ta cũng đã nói rồi, nhân tính là mỗi một con người khi mà sinh ra ngay từ lúc đầu lọt lòng mẹ thì con người đã trở thành một con người, đó gọi là tự kỷ, hay là bên các nhà tâm lý học thì gọi đó là một cái identity, một cái bản ngã của con người. Khi mà con người như vậy, khi mà sống với bản ngã như vậy, mà Mạnh Tử cũng có nói rằng nhân di sơ thì tính bản thiện, ngay từ lúc đầu là con người có một cái bản tính, đã có một cái bản tính, và cái bản tính đó được hấp thụ, được truyền tải bởi tất cả những cái ngoại cảnh xung quanh, từ cha mẹ, anh em, bạn bè, thì con người lúc bây giờ bắt đầu học hỏi từ lúc lọt lòng mẹ cho đến lúc nhắm mắt, đi qua biết bao nhiêu cái giai đoạn, thì con người tự kỷ đó, con người, bản thân của con người đó học hỏi, tức là Lý Đông Nga dùng một chữ ý tha, học hỏi. Và khi mà học hỏi như vậy, khi mà sống chung quanh với con người, bên cái xã hội chung quanh, ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè và nhân loại bên chung quanh, thì con người đó vừa học hỏi và cũng vừa giúp cho tha nhân ở bên ngoài có được chia sẻ được những cái gì mà học hỏi, mà chia sẻ với nhân loại, thì cái đó là cái động tha. Chính vì thế mà ông tiền nhân Lý Đông Nga cũng đưa ra nhận xét một cách rất là chính xác mà chúng ta cũng đã đề cập tới, và trong tương lai chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ có những cái phân tích đó. Và khi mà cái xã hội đã có một cái sự biến chuyển, thì ngay từ lúc đầu con người của Lý Đông Nga đã khác với con người của nhà cộng sản, đặc biệt là cộng sản Karl Marx đã nói rằng cái con người xã hội đầu tiên ông ấy gọi là xã hội cộng sản nguyên thủy, thì cái điều này nó không có đúng, tại vì cái thời gian ngay từ lúc đầu con người đã có rồi, thì cái đó là một cái xã hội tự nhiên nó xảy ra, tự nhiên nó có cái tính tự nhiên đó, là con người khi mà giống như một đứa trẻ, khi mà đói thì khóc và cha mẹ tự động cho ăn, đó là cái bản tính tự nhiên. Và khi một cái bản tính tự nhiên kế tiếp nữa là con người có những cái tự vệ, khi mà cảm thấy rằng những cái xung quanh nó áp đặt thì con người gần như là có một cái sự phản xạ, phải đối với thiên nhiên thì con người cũng có những cái phản xạ, làm thế nào để mà tránh nắng mưa, làm thế nào để tránh những gió bão, đấy là những cái phản xạ tự nhiên của con người. Chứ lúc bây giờ xã hội chưa có thành hình, thành ra cái đó ông Lý Đông Nga gọi là một cái xã hội tự tính. Trong khi đó cái xã hội tự tính giống như là một cái xã hội lý tưởng của con người lúc ban đầu. Con người ban đầu lúc bây giờ, từ lúc nhân duyên sơ tính bản thiện, là một cái xã hội tự tính. Và cái xã hội tự tính đó nó sẽ biết bao nhiêu cái biến chuyển của con người để có thể làm thành một cái đời sống hoàn thiện, giống như là Khổng Tử nói rằng con người từ tiểu nhân, để mà làm thế nào để có thể thành một người quân tử, thành ra thành một người thánh nhân hoặc một người mẫu mực của thiên hạ. Khi mà muốn có được như vậy thì con người sống một cái đời sống lý tưởng ngay từ lúc ban đầu thì phải có một cái nền tảng, và cái nền tảng đó là giống như là bao nhiêu lần trước chúng ta đã nói rằng cái mục tiêu lý tưởng của cái xã hội tự tính đó, nó phải là một đời sống của con người có trinh, có bình, có hòa. Và khi mà con người trinh, bình, hòa như vậy được thể hiện qua nhân cách, nhân sinh và cái nhân đạo. Nhân cách ở đây chúng ta muốn nói là cái tư cách, cái ứng xử, cái sự thế của con người, và cái nhân sinh giống như là một cái sinh mệnh của con người. Khi mà cái ứng xử với sinh mệnh của con người qua một cái con đường đó gọi là nhân đạo. Nhân đạo ở đây không có nghĩa là lòng nhân đạo, nhưng mà nhân đạo ở đây muốn nói là cái con đường được sắp xếp, được bày ra bởi con người khi mà hấp thụ được. Chính vì thế mà cái con đường nhân đạo đó, chúng ta cũng nghe rằng có người đi theo bá đạo, có người đi theo vương đạo, thì đó là cái sự chọn lựa tùy theo của mỗi con người, đó là cái nhân đạo. Khi mà nhân đạo như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng lại bắt đầu có những cái hiện tượng khác, mà hiện tượng đó làm cho thay đổi cái xã hội hoặc làm thay đổi cho con người thì tùy theo cái sự hấp thụ được của mỗi con người. Chính vì thế mà con người có một cái tự do để mà hấp thụ, đi theo con đường nào, từ đi theo quân tử hay là đi theo tiểu nhân, đi theo bá đạo hay đi theo vương đạo, thì đó là nhân đạo. Chính vì thế mà chúng ta đã tổng hợp được một cái diễn tiến của con người từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên và cho đến lúc mà khi về già, hoặc là cho tới nhắm mắt, con người đạt được cái mục đích hay không là tùy theo cái sự tự do của con người, chọn theo cái con đường nào, cái con đường nhân đạo nào, con đường dễ hay là con đường khó, con đường đi thẳng hay là con đường quanh co, thì đó là mỗi một con người có một cái sinh mệnh riêng để mà chọn, có một cái tự do để mà chọn lựa con đường đó. Thì Trần Đại muốn dừng lại ở đây để mà tóm tắt lại những cái buổi nói chuyện trước đây, để chúng ta có thể mường tượng ra được một cái đời sống của con người phải trải qua biết bao nhiêu cái giai đoạn, biết bao nhiêu cái gian nan, từ học hỏi cho đến lúc hoàn thành không còn hoạt động được nữa, thì chúng ta ôn lại cuộc đời của chúng ta, ôn lại một cái dòng sinh mệnh của bản thân mình, của cái dòng sinh mệnh của một cái xã hội, của cái dòng sinh mệnh của một đất nước, của một tổ quốc, hay là của toàn nhân loại, nó như thế nào, để rồi chúng ta chọn một cái hướng đi làm thế nào để chúng ta, cái bản thân hoặc là cái lương tâm của con người không còn bị áy náy nữa. Thì đấy là cái sự ôn lại trong những buổi nói chuyện trước đây. Cứ biết là anh Oanh muốn cần phải bổ túc như thế nào để chúng ta có thể giúp cho thính giả của chúng ta nắm được trọn vẹn những cái điều mà chúng ta muốn nói, thưa anh.
Cảm ơn Trần Anh đã đưa ra cái khung nó rất là bao gồm rất là nhiều những cái yếu tố mà tiền nhân của chúng ta đã khai sáng, và chúng ta đã đi quá xa cái nguồn của nó, cho nên chúng ta không còn nhận ra được. Nhưng mà chúng ta biết được cái căn cứ đầu tiên, giống như Trần Anh nói là cái giải thích của Khổng Tử, là cái chữ nhân là cái quan trọng nhất trong cái ngũ thường sau này, bắt đầu được khởi xướng bởi Khổng Tử, gọi là nhân, trí và dũng. Chữ nhân là đi trước, và cuối cùng đã được biến thành ra một cái gọi là ngũ thường, gồm có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, là những cái tiêu chuẩn làm người cần phải có thì mới có được cái sự chung sống hài hòa. Cái chung sống hài hòa đó nó được trói gọn lại bằng cái lề lối, cái cách sinh hoạt của con người. Nó tạo nên cái cách thức của loài người, gọi chung là nhân cách, cái cách của người. Và nó dựa vào những cái nhân tính, nó dựa vào những cái sự thỏa thuận đầu tiên của con người khi mà kết hợp lại thành một cái xã hội. Và chúng ta biết rằng xã hội là một cái hiện tượng mà người ta đã nhận ra từ thời của Hy Lạp, đã cho biết rằng con người là một động vật xã hội. Không có xã hội, con người không có tồn tại được. Người ta phải có vợ chồng, phải có khác cái chủng tộc, cái huyết thống thì mới tồn tại. Cho nên phải có xã hội. Cái xã hội là cái nhân tính đầu tiên phải có. Nó biến từ cái thiên tính của muôn loài là tự sống, tự sinh sôi nảy nở. Nhưng mà cái nhân tính của con người tạo dựng nên một cái tập thể sống chung với nhau, gọi là cái xã hội. Cái xã hội nó đòi hỏi phải có những cái sự nhân nhượng, có cái sự hòa hợp, kết hợp, và có cái sự chia sẻ tất cả những cái tài nguyên trong đó. Những cái chung đụng sinh hoạt chung đó, nó tạo nên cái nhân sinh. Cho nên con người có cái cách sống, cái cách xử lý của con người. Khi nào mà người ta làm theo một cách hợp lý, cái cách cư xử sống chung với nhau, cái đó gọi là cái đạo làm người, gọi là nhân đạo, là phải đi theo cái con đường sống một cách hợp lý. Đi ngược ra thì chúng ta giống như là Trần Anh giải thích, chẳng hạn như có những người phá phách cái con đường đó của xã hội thì gọi là những cái bá đạo, những cái tà đạo. Và có những cái người làm minh quân, làm vua, hướng dẫn người ta đi vào cái con đường đó thì gọi là vương đạo, là người biết sử dụng những cái sự dạy dỗ, những cái khôn ngoan, cái sự hiểu biết của thánh nhân, của tiền nhân để mà hướng dẫn nhân loại, cái cộng đồng nhân loại đi vào cái con đường hợp lý đó. Đi theo cái con đường hợp lý nhân đạo đó thì Lão Tử gọi đó là vô vi. Tại vì mình sống một cách hợp lý, không có nghịch lý. Đó là những cái điều căn bản nhất. Nhân đạo là cái con đường làm người phải đi theo. Và đạo đức là đi theo cái con đường đó một cách hợp lý. Rất là đơn giản. Đó là cái tổng hợp của Lý Đông A. Khi mà Trần Anh giới thiệu thêm về Lý Đông A là cái con đường mà chúng ta sẽ lần lượt giải thích từng cái danh từ mà nó ẩn chứa hết tất cả cái sự hiểu biết khôn ngoan của loài người. Lý Đông A là hậu thân của hai tư tưởng lớn nhất, mới nhất của người Việt chúng ta là cụ Phan Chu Trinh và cụ Phan Bội Châu. Ông là truyền nhân của trực tiếp của cụ Phan Bội Châu, muốn đưa tất cả những cái học thuật, những cái kiến thức của cha ông chúng ta đã để lại, làm cho nó sáng rực lên, gọi là tìm lại cái chân lý, cái nguồn gốc, cái nền tảng. Nhưng mà Lý Đông A là một con người rất là thông thái. 17 tuổi ông đã bắt đầu viết những bộ sách về triết lý, triết học mà bao gồm hết tinh hoa của nhân loại. Ông không có phân biệt, ông chỉ cho rằng con người có cùng một cái nguồn gốc, cho nên không có phân biệt là văn minh của Đông Phương hay là văn minh của Tây Phương hay là văn minh của tiền nhân hay là văn minh của hiện tại. Nhưng mà con người phải biết chọn lọc, lựa lấy những cái hay nhất, là những cái đã được chọn lọc, tinh hoa của nhân loại đã được trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, bằng xương máu của rất nhiều dân tộc, rất nhiều những cái đất nước đã bị biến mất, mà nhờ vào đó con người mới tìm ra được những cái giá trị căn bản hơn. Trở lại với lại cái giá trị căn bản nhất của người Việt chúng ta, nhiều người đặt những cái câu hỏi tại sao chúng ta cứ phải tiếp tục chiến đấu để bảo vệ cái văn hóa của mình. Cái văn hóa của mình là gì mà lại phải bảo vệ nó để đừng có bị Trung Hoa họ đồng hóa. Đồng hóa là gì? Đồng hóa là họ làm cho mình mất cái văn hóa đi, lấy cái văn hóa của họ để làm chính. Vậy thì cái câu hỏi quan trọng nhất cho một người Việt chúng ta là cái văn hóa của chúng ta là cái gì? Ở đây chúng ta nói tới cái lịch sử thì ai cũng thấy được cái lịch sử rất là kiêu hùng, cái lịch sử rất là một chọi mười, một chọi ngàn. Để giữ cái gì? Để giữ cái văn hóa, cái văn hiến. Vậy thì cái văn hóa đó là cái gì? Cái văn hóa đó được thể hiện sớm nhất trong cái viết lách của Khổng Tử, khi ông cho rằng là từ thời Đường Nghiêu, người Việt thường đã mang cái văn hóa của mình để tìm cách chia sẻ với lại cái nòi giống ở trên Trung Nguyên đó, với vua Đường, vua Nghiêu, đã mang một con rùa ngàn năm trên lưng, có ghi những cái mẫu tự, những cái ký tự về thời tiết, khí hậu, vũ trụ quan để tặng cho họ. Đó là cái văn hóa đầu tiên. Cái biểu hiện thứ hai mà Khổng Tử lại là người viết lại, cho rằng nhân là sức mạnh của phương Nam, dũng là sức mạnh của phương Bắc. Đó là cái dấu hiệu thứ hai, là nói về cái cương thường quan trọng nhất là bắt đầu, bắt nguồn cho mọi thứ, gọi là nhân, thì lại phát xuất ra từ phương Nam. Mà học trò của ông hỏi rất nhiều lần, nhân là gì? Thì ông ấy giải thích như vậy. Và ông ấy giải thích là nhân là đừng có làm cái gì mình không muốn người ta làm cho mình. Đó là cái cách giải thích. Nhưng mà cái mà ông ấy giải thích một cách rõ rệt hơn là ông ấy nói là nhân nó từ phương Nam. Và phương Nam là nơi mà những cái người quân tử họ sống, sinh sống. Cho nên cái bổn phận của chúng ta là phải nắm được cái nhân và cái nghĩa. Và may mắn cho chúng ta là cái văn hóa đó đã được tiền nhân bảo vệ và viết lại thành ra một cái bản văn hiến. Một cái bản hiến pháp đầu tiên bằng chữ nghĩa được gọi là Bình Ngô Đại Cáo của cụ Nguyễn Trãi. Và chính cái triều đại nhà Minh đã bị đánh bại và được gọi là Ngô, đó là cái giống Ngô Việt ngày xưa, đã bị đánh bại và đã được Minh Thái Tổ gọi nước Việt chúng ta là một cái nước văn hiến. Họ thua nhưng mà họ công nhận cái nước của chúng ta là một cái nước có văn hiến. Vậy văn hiến của chúng ta là gì? Ngay trong bài Bình Ngô Đại Cáo đã viết một cách rõ ràng. Văn hiến của chúng ta là một cái quốc gia có văn hiến, tức là có văn hóa, có cái di sản tinh thần. Mà cái di sản tinh thần đó được biểu hiện ra bằng cái khác biệt giữa nòi Hán và nòi Việt ở chỗ là chúng ta lấy trí nhân thay vì lựa chọn cái đường đi gọi là cường bạo, là cái dũng của người Hán. Thì chúng ta lấy trí nhân để mà thay cho cường bạo. Cái bản hiến pháp đó nó nói rõ một cách không còn cách nào có thể nói rõ hơn được cái nguồn gốc văn hóa của nước ta nó khác biệt như thế nào. Tại sao phải hy sinh biết bao nhiêu xương máu để bảo vệ? Bảo vệ bằng cách nào? Ông nói là lấy đại nghĩa để dẹp hung tàn. Bởi vì cái nòi Hán nó mang quân đội sang, nó muốn chiếm, nó muốn đồng hóa. Và chúng ta dùng cái đại nghĩa. Đại nghĩa là gì? Nghĩa tức là những cái gì đúng, cái gì phải làm, cái bổn phận. Và đại nghĩa là cái bổn phận lớn nhất của con người. Cái bổn phận lớn nhất là phải bảo vệ cái văn hóa, cái nòi giống của mình. Và cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và Lý Đông A nói rằng cái bổn phận cao trọng nhất là cứu quốc, tồn chủng. Tất cả những cái nền văn hóa, cái sự di sản tinh thần đó, nó rất là rõ ràng thể hiện ra như vậy. Cho nên người Việt chúng ta là một dân tộc rất là hiếu hòa, là một cái dân tộc về nông nghiệp, sống thành những cái làng mạc để mà tự vệ, bảo vệ lẫn nhau, chia sẻ, điều động lẫn nhau một cách rất là dân chủ, không cần tới phép vua thua lệ lạc. Vậy mà khi có biến, khi có những cái nòi nó sử dụng cường bạo để nó muốn tiêu diệt cái nền văn hóa mà gọi là văn hóa nông nghiệp, cái văn hóa nhân bản, cái văn hóa của người quân tử đó, thì người Việt tổ tiên của chúng ta, cha ông của chúng ta đã buông hết tất cả những lưỡi cày, những ruộng đồng để mà đứng lên, hy sinh hết tất cả tính mạng của mình, xương máu của mình để làm một cái đại nghĩa quan trọng nhất là bảo vệ cái nền tảng văn hóa đó, cái di sản tinh thần đó cho chúng ta. Và ngày hôm nay, khi chúng ta nói tới cái văn hóa, cái lịch sử của người Việt, chúng ta phải nắm được cái trí nhân và cái đại nghĩa đó. Cho nên có nhiều người đặt câu hỏi là cái cái nền tảng văn hóa, văn hiến của chúng ta là từ Tàu ra hay là của cha ông chúng ta đặt đưa ra, nó ở đâu ra? Cái câu hỏi không phải là nó từ đâu ra, cái câu hỏi là chúng ta có còn duy trì được, có còn áp dụng được, có còn bảo vệ được những cái căn bản văn hóa là nhân và nghĩa đó hay không. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn vào cái xã hội ngày hôm nay, Trần Anh có nói tới những cái tư tưởng của ngoại bang thì nó đã xâm nhập vào và nó đã lấy đi hết cái tư tưởng ở cái triết lý của Tây Phương, của Đức, của Nga, là cái triết lý thuyết cộng sản, nó đã lấy đi cái nhân nghĩa rất là nhiều. Cho nên cái chúng ta hãnh diện về cái 4.000 năm văn hiến là chúng ta hãnh diện cái gì nếu chúng ta không giữ được? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Có người lại hỏi có phải nó từ Trung Hoa ra không? Cái đó lại càng khôi hài hơn. Tại vì người Trung Hoa là người tìm cách tiêu diệt nhân và nghĩa. Họ trà đạp lên, họ nhiều lần muốn chiếm đoạt để đồng hóa, để cho chúng ta giống như họ có cái chính sách, có cái văn hóa gọi là bá quyền, là bành trướng, lúc nào cũng muốn chiếm đoạt, là mở ra cái nòi Hán để thống trị thế giới. Cho nên họ không có muốn giành cái văn hóa truyền thống đó của chúng ta. Nhưng mà cái câu hỏi của chúng ta là chúng ta có giữ được hay không, chúng ta có còn tôn trọng nó hay không, hay là chúng ta lại chạy theo cái chủ thuyết gọi là họ có là cách mạng văn hóa. Cách mạng là muốn thay đổi, muốn tiêu diệt cái văn hóa cũ, và cái cách mạng, nhiều cái cuộc cách mạng về văn hóa, cách mạng về nông nghiệp, cách mạng nhảy vọt của Trung Cộng và của Cộng sản đã làm dân chúng điêu linh đau khổ. Trong khi đó, cái truyền thống nông nghiệp, cái cách cai trị vương đạo, dân chủ của chúng ta, cha ông chúng ta dùng nhân nghĩa để mà bảo vệ, xây dựng đất nước, thì chúng ta lại lơ là đi. Cho nên cái kho tàng văn hiến thì nằm trong tay, nhưng mà không biết trân trọng, quý mến, không biết vận dụng, lại chạy đua theo những cái vật chất và những cái tư tưởng, ý thức hệ, nó không có liên hệ gì với cái tổ tiên của chúng ta, cái di sản đó. Cho nên chúng ta trước tiên là phải hiểu, phải nắm được cái nhân nghĩa, và trở lại với cái nhân nghĩa. Cái nhân nghĩa đó nó trở thành ra cái mối dây, cái cương thường để mà duy trì cái xã hội. Mà khi ông Lý Đông A, ông ấy nói chúng ta phải tóm lược hết, thâu lượm hết tất cả những cái tinh hoa, không phải là chỉ của cha ông mình mà của cả thế giới nữa. Tại thế giới không phải hoàn toàn sai lầm. Họ rất là thành công về kỹ thuật. Họ thành công về nhiều lĩnh vực giáo dục. Có nhiều cái về văn hóa họ rất là hay, là đẹp. Nhưng mà chúng ta phải biết lựa chọn tổng hợp. Ông ấy gọi chung là phải biết tập đại thành, đông tây kim cổ, để trở thành một cái hệ thống tư tưởng dựa vào cái nền tảng văn hiến của mình, nhân nghĩa đã có sẵn để khai triển ra, thì mới đạt được tới cái mức tối đa, đạt được một cái tiêu chuẩn ông ấy gọi là cho một cái chủ nghĩa, ông gọi là nó vượt lên trên tất cả, nó cộng lại tất cả cái hay của nhân loại. Ông ấy gọi cái đó là cái thắng nghĩa. Tại vì nó là cái chủ nghĩa giống như của Đinh Tiên Hoàng. Nó vạn thắng, đi tới đâu cũng có thể áp dụng được. Nó là cái chủ nghĩa của dân tộc mình, là cái chủ nghĩa vạn cổ. Đó là một cái điều ước mong của Lý Đông A. Và chúng ta sẽ phải đi dần vào từng cái chi tiết nhỏ. Ông ấy bắt đầu theo đạo học, bắt đầu từ cái chân lý. Và cái chân lý quan trọng nhất đối với ông ấy là con người phải hiểu về cái sinh mệnh. Phải hiểu sinh mệnh là gì. Và phải hiểu cái nhân chủng, nhân loại là kết cấu của các cái sinh mệnh như thế nào. Và cái nhìn của ông ấy áp dụng được hết tất cả những cái khoa học mà bản thân tôi rất là kinh ngạc. Tại vì tôi là một người theo học về vật lý, về hóa học và về vật chất học của Tây Phương. Và tôi thấy được một vị tiền nhân của mình 80 năm trước đã đem áp dụng tất cả những cái nguyên tắc khoa học, học thuật vào với lại cái văn hóa Đông Phương của mình một cách tài tình, tinh vi, không có một kẽ hở. Và những người mà mang cái nền tư tưởng nó chia sẻ với tôi là có khoảng hàng trăm người rất là cố công tìm hiểu, tìm kiếm trong cái đó để mà hiểu, lãnh hội được những cái gì Lý Đông A đã biên soạn lại dựa vào những cái gì ông học được, tự học được trên núi, trên chùa Yên Tử và học được ở trong cái thư viện Đông Phương Bắc Cổ của Hà Nội và học được ở thư viện bên Tàu. Một con người thật là kinh khủng, ông ấy biến mất lúc mà có 25 tuổi mà ông đã để lại cho chúng ta khoảng 30 tài liệu vô cùng sâu sắc, vô cùng tinh tế. Hôm nay chúng ta bắt đầu giới thiệu cái phần đầu tiên mà Trần Anh nói tới. Nó là cái phần gọi là nhân chủ. Cái nhân chủ đó nó bao gồm hết tất cả về con người. Nhưng mà ông ấy tổng hợp loại loài người lại thành ra ba cái lĩnh vực. Cái lĩnh vực thứ nhất là cái vũ trụ quan. Ông ấy không có bỏ cái gì hết. Ông chỉ sửa những cái gì sai. Cho nên ông ấy lấy cái vũ trụ quan của tổ tiên chúng ta, ông ấy lấy cái vũ trụ quan từ trong kinh dịch và ông ấy lấy những cái phần chính đáng của vũ trụ quan của phái Duy Tâm và ông lấy cái phần chính đáng của vũ trụ quan của phái Duy Vật và ông lấy luôn cả cái phần chính đáng của cái phái Duy Sinh của người Trung Hoa. Và ông ấy bổ túc thêm cho những cái đó rồi tổng hợp hết lại thành ra cái chung của nhân loại. Ông ấy gọi chung cái tất cả cái vũ trụ quan đó gọi là cái duy nhiên, chỉ có từ thiên nhiên. Và ông ấy làm một cái công tác khác về cái nghiên cứu về nhân loại, về cái con người, về cái sinh mệnh từ cái nhìn của Đông Phương cộng với cái nhìn của Tây Phương hợp lại một cách rất là khoa học để mà đưa ra cái nhân sinh quan với những cái phát triển theo nhân loại từ cái lúc bắt đầu sơ khởi. Ông ấy mượn được cái gì của Tây Phương, ông ấy mượn cái gì được của Đông Phương, cái gì ông ấy phối hợp lại và đưa ra những cái nguyên tắc cho cái nhân loại học. Cái đó gọi là cái nhân sinh quan. Và cuối cùng, cái nhân sinh quan đó, ông ấy lại dùng một cách rất là tâm lý khoa học và dựa vào cái tính đặc thù của từng dân tộc, từng địa phương, từng ngôn ngữ, từng tập quán khác biệt trên thế giới để tạo nên một cái nền tảng rõ ràng và tinh vi. Ông ấy gọi đó là cái tầng di dân, hay là gọi là cái chính trị quan, hay là gọi là cái lục dân chính sách, là cái 6 cái chính sách để mà xây dựng một quốc gia. Cái công trình, cái khả năng tuyệt vời của một người thanh niên Việt Nam có thể làm được một cái công tác mà trong đó chúng ta thấy hết tất cả những cái tinh hoa của loài người. Tôi thấy được từ, ông ấy lấy từ Kant, từ Hegel, từ Karl Marx, từ Einstein, ông lấy hết tất cả được những cái khoa học về vật lý, lượng tử, lấy được những cái tinh hoa đặc biệt của vật lý, âm dương học, lấy được cái tinh hoa của Ấn Độ giáo, lấy được cái tinh hoa của Phật giáo, lấy được cái tinh hoa của Thiên Chúa giáo để tổng hợp lại, để cho chúng ta thấy được một cái bức tranh rất là sống động, rất là kiêu hùng và rất là nhân tính của loài người đi từ cái trạng thái đơn sơ nhất hàng 200.000 năm trước cho tới nay với cái quá trình và cái công trình đặc biệt đó. Cái công trình và cái tác phẩm và những cái mà ông ấy ghi lại cho chúng ta, ông ấy phân chia một cách khoa học và đạo học, triết học rất là tinh vi tế nhị, và ông ấy gọi chung cái cách học của ông ấy là Đại Việt Mô, là một cái mô hình để tổ chức khôi phục lại cái học thuật, cái tổ chức, cái văn hóa, văn hiến cho cái nước Đại Việt. Trong đó ông ấy chia ra làm những cái bộ môn rõ ràng, nó nối kết, tung hợp với nhau từ cái bộ thế nào để học, ông gọi là bộ lập học, thế nào để tổ chức, thế nào là để kiến thiết, kiến quốc, thế nào là giáo dục, thế nào là nhân loại học. Tất cả nó thành ra một cái hệ thống mà ông ấy gọi là nó có tuyến bục, tức là nó nối liền, có những cái sợi dây liên kết giữa cái bộ này với bộ kia, không có một kẽ hở. Và ông ấy nói đây là cái chân lý của loài người đã tìm ra, đã đổ ra biết bao nhiêu xương máu để có được. Và ông ấy truyền đạt lại cho chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta may mắn đã được cái hệ thống Internet để có thể trao đổi, phổ biến, khai triển, học hỏi từ cái con người vĩ đại đã ghi lại một cái nền tảng văn hóa quá cao quý, quá siêu đẳng đó cho chúng ta. Và đó là cái lời giới thiệu mà tôi muốn truyền đạt tới với tất cả quý thính giả, là chúng ta sẽ lần lượt đi vào những cái chi tiết hơn. Cái quan niệm quan trọng nhất mà ông ấy nói trong giáo dục là phải có, là phải hiểu cái sinh mệnh. Con người mình là một sinh mệnh. Sinh mệnh là gì? Nó cấu tạo bởi cái gì? Tinh thần, vật chất phối hợp với nhau theo một cái đạo lý nào? Và chúng ta thấy được cái tâm lý của chúng ta, cái hành vi của chúng ta, cái con đường nhân đạo chúng ta đi, những cái nhân tính chúng ta phát triển, nó liên kết với nhau như thế nào, và cái tổ chức của loài người từ đầu tới. Và chúng ta lặp lại một lần nữa, ôn lại cái mà ông ấy nói là cái cương thường từ cái văn hóa văn minh của loài người. Nếu chúng ta biết đem áp dụng để xây dựng chính trị, kinh tế và đạo đức, thì đó chính là nhân. Cái nhân mà Khổng Tử ấp úng không giải thích được. Lý Đông A giải thích một cách đơn giản là khi mà chúng ta nắm được cái cương thường của nhân loại, cái sự đồng thuận của loài người với nhau, làm cách nào để sống hòa hợp, sống một cách có tổ chức, có cái tiêu chuẩn đạo đức là trinh, bình, hòa, và biết đem cái chung, cái cương thường đạo lý đó để mà xây dựng nên một cái hệ thống chính trị và cái phương pháp khai triển kinh tế, để rồi chúng ta có thể hiểu được sống như thế nào là sống đạo đức, sống như thế nào là sống theo nhân đạo, thì đó gọi là nhân. Cái đó nó là cái nền tảng cho con người làm người. Đi theo con đường đó là đi theo con đường nhân đạo. Cái giải thích của ông rất là chính đáng và rất là dễ hiểu. Sử dụng cái chân lý, cái cương thường chung của nhân loại để mà điều hợp nhân loại.
Vâng, khi mà chúng ta nói đến chữ nhân thì một điều rất là kỳ diệu. Khi mà Khổng Tử khai thác cái chữ nhân, đưa ra một cái mẫu mực cho từng người một sống ở trên thế gian này, bất cứ một nơi nào có xã hội thì có người, có nhân, và nhân đó được áp dụng vào một cái khuôn mẫu hay là một cái cương thường đã có sẵn. Cái điều kỳ diệu là không phải là chỉ cho một cái xã hội nào đó, nhưng mà cái điều kỳ diệu Trần Anh muốn nói ở đây là các tôn giáo đều đặt trọng tâm vào cái chữ nhân, và đều đặt trọng tâm vào cùng một cái chiều hướng mà Khổng Tử cũng đã áp dụng vào. Đặc biệt là chẳng hạn như là bên Công giáo thì nguyên có một cái điều răn, giống như là điều răn được và phải áp dụng của con người, tức là các con phải yêu thương nhau như chính bản thân mình. Đó cũng là thể hiện bởi chữ nhân. Thành ra cái chữ nhân ở đây nó ứng dụng cho một xã hội, mà nó ứng dụng cho cả một cái phần tinh thần của con người, hay nói một cách khác là cái phần tín ngưỡng của mỗi một tôn giáo đều ứng dụng vào cái chữ nhân. Thành ra cái chữ nhân nó mang một cái tác dụng rất là lớn. Chính vì thế mà chữ nhân ở đây nó được đặt trọng tâm vào, không phải là chỉ trong tam tài không, nhưng mà như hồi anh có đề cập tới là cả một cái tổng quan, cái sự tổng hợp của ông Lý Đông A đã đưa vào, thành ra lại có một cái tam khác, gọi là duy nhiên và duy nhân và duy dân. Ba cái đó nó trở thành một cái tam duy. Từ cái tam tài nó đi tới cái tam duy. Đây là những cái đề tài rất là lớn mà trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới. Ngày hôm nay chúng ta chỉ có tổng hợp vào cái chữ nhân để chúng ta gói gọn vào những cái buổi nói chuyện trước, là chúng ta muốn đặt trọng tâm vào cái chữ nhân ở trong cái lý thuyết tam tài mà tiền nhân của chúng ta đã đề cập tới. Và cái chữ nhân đó nó được thể hiện, nó được tác dụng và được thực hiện qua rất nhiều cái giai đoạn, từ cái giai đoạn nhân đạo là một cái chữ nói chung, cho tới một cái đạo kỷ, tức là nó chỉ cho con người nói riêng. Mỗi một con người có một cái đạo kỷ riêng, mỗi một con người có quyền chọn lựa một cái con đường mà mình muốn đi. Giống như người ta nói rằng cái con đường về La Mã rất nhiều cái phương tiện khác nhau, từ đi máy bay, từ đi xe lửa, từ đi xe đạp, từ đi ô tô cho đến đi bộ hoặc đi tàu thủy đều có thể hướng về con đường La Mã. Thì cái nhân đạo cũng vậy, mỗi một cái đạo kỷ nó là một cái sự thực hiện bởi mỗi một cá nhân, và mỗi một cá nhân đó chọn một cái con đường là vương đạo hay là bá đạo. Chính vì thế mà giữa cái thế gian đang ở sống như chúng ta ở đây và trong tương lai cũng như là quá khứ, giữa thiện và ác, hai cái đó nó luôn luôn đối chọi với nhau. Đây là một cái sự ứng dụng của một cái định luật mà giống như đạo học đã nói rằng âm dương. Cái đạo học đã đưa ra một cái định luật mà con người chúng ta đang ứng dụng, và cái điều này là cái điều, đây là một cái chân lý, đây là một cái điều mà chúng ta không thể chối cãi được. Thành ra cái thiện cái ác luôn luôn đối đầu với nhau, và cái sự đối đầu với nhau nó không có tiêu diệt nhau, nhưng mà nó làm thế nào để hài hòa, nó phối hợp với nhau, để nó giải quyết với nhau, nó tìm cách để sống chung với nhau, trở thành một hòa bình, chứ không phải là giữa thiện và ác đối đầu nhau để mà tiêu diệt nhau, giống như là chủ thuyết của Cộng sản, tức là nó phải tiêu diệt ở một bên. Công nhân thì muốn tiêu diệt chủ nhân để mà lấy lại cái quyền đó. Nhưng mà khi lấy lại được cái quyền đó thì cái công nhân đó nó muốn trở thành chủ nhân, để rồi nó cứ, cái vòng luẩn quẩn đó nó cứ vậy. Thành ra có tiêu diệt cũng không được, chỉ có đổ máu nhưng mà không tiêu diệt được. Đây là một cái chân lý mà chúng ta luôn luôn ứng dụng vào cái đời sống, cũng như là ứng dụng vào những cái buổi nói chuyện của chúng ta. Giữa thiện ác, giữa âm dương luôn luôn đối đầu, Nhưng cái đối đầu đó nó là một cái sự hài hòa để rồi nó tìm cách để nó giải quyết những khó khăn, để rồi sống chung vào với nhau. Và cứ vậy nó tiếp diễn, cứ vậy nó tiếp diễn, chứ không bao giờ cái sự đối đầu đó là một cái sự tiêu diệt, để rồi tiêu diệt lẫn nhau. Đây là cái những cái mà chúng ta vẫn áp dụng vào những cái bài học mà cha ông của chúng ta đã viết ra để chúng ta học, nhưng mà chúng ta quên mất là chúng ta chưa có khai thác được nó. Thì trong tương lai chúng ta sẽ có những cơ hội để khai thác những cái đề tài này. Không biết anh Oanh có muốn thêm bớt gì trước khi mà chúng ta chấm dứt chương trình của chúng ta, thưa anh?
Mình nghĩ là Trần Anh đưa ra những cái thí dụ nó dễ hiểu như vậy, là mình có thể thấy được là cái nhân và cái nhân đạo là cái mà tất cả những cái vị thánh nhân đi trước đều đề cập tới. Thì cái thí dụ đầu tiên là nhân đạo theo như là Khổng Tử, là năm cái quan hệ của loài người với nhau, nó trở thành ra cái con đường làm người. Ông ấy gọi cái đó là ngũ luân, là cái quan hệ giữa cha mẹ với con cái, cái quan hệ giữa vua tôn, cái quan hệ giữa vợ chồng, cái quan hệ giữa anh em và cái quan hệ giữa bằng hữu. Nó tạo nên một cái sự khác biệt, cái con đường nhân đạo của loài người. Đó là con đường nhân đạo theo Khổng Tử. Theo Đức Phật thì cái con đường nhân đạo nó có gồm 8 cái đức tính. Ngài gọi cái đó là bát chính đạo. Là đi theo 6 cái, nó có 6 cái điều kiện. Chẳng hạn như thứ nhất là quan trọng nhất là chính kiến, tức là phải nhìn một cách chính đáng, nhìn một cách thực chứ không có bị cái ảo ảnh, bị cái sự cám dỗ nó lừa gạt. Phải nhìn đúng, nhìn một cách giác ngộ, thành thực. Đó là cái quan trọng nhất. Và cái thứ nhì là chính tư duy, cũng phải suy nghĩ, cũng phải chính chắn, chứ không phải suy nghĩ bừa bãi để nó hướng dẫn lôi vào cái con đường đồi trụy hay là bị lũng đoạn tâm lý. Và cứ tiếp tục như vậy, cả tới cái chính ngôn, tức là mình nói cũng phải cẩn thận, phải chính đáng. Và chúng ta thấy được trong Thiên Chúa Giáo thì có theo cổ gọi là cựu ước, thì chúng ta thấy có 10 điều răn, rồi có 6 điều răn sau này. Và trong cái lý thuyết của Chúa Giêsu thì rất là dễ dàng. Ngài nói ta là đường. Đường có nghĩa là nhân đạo đó, con đường đó. Con đường nhân đạo, đạo là đường, đạo là người. Nhưng mà cái khó khăn của Chúa Giêsu là nói ta là sự thật, cho nên mình phải thật là chính đáng. Và ta là sự sáng, không có thể nào mà tối tăm được. Và cái điều kiện khó khăn nhất mà Ngài đưa ra là phải vác thánh giá mình mà đi theo ta. Cái đó là những cái con đường mà đã được thánh nhân, Chúa, Phật, Khổng Tử và cả Lão Tử đưa ra những cái nhân đạo cho chúng ta biết. Cho nên đó là những cái thí nghiệm, cái thử nghiệm của loài người và được các thánh nhân vạch ra cái khởi điểm và cái đích. Và cái quan trọng là họ sống theo cái đó, họ làm gương cho chúng ta. Cho nên Lý Đông Hà, ông ấy lập lại cái thuyết từ Trung Hoa rất là rõ ràng, tức là thánh nhân cũng là người, nhưng mà họ mới thực sự là người. Họ là những người đi tiên phong trên cái con đường nhân đạo, đã tới đích, khai phá, tới đích, chờ đón chúng ta ở đó. Cho nên cái nhân đạo là cái mà Lý Đông A nói là cái dễ nhìn thấy nhất. Cái mục đích của loài người, cái con đường của loài người phải đi, nhưng mà có làm được hay không thì rất là khó, tại vì có những cái cám dỗ vật chất, có cái gọi là cái cám dỗ của quyền lực và của tiền tài danh vọng, nó lôi kéo người ta ra khỏi cái con đường nhân đạo đó. Cho nên những cái gì chúng ta nói nó có vẻ giống như trừu tượng, Nhưng mà khi mà đem áp dụng ra nó vô cùng khó khăn. Khổng Tử mang cái nhân đạo mới lại tam cương ngũ thường của ông đi tới đâu cũng bị từ chối. Tại vì người ta không muốn, chưa muốn đi vào cái con đường nhân đạo đó. Đức Phật phải tổ chức thành ra tam bảo để mà đưa phát huy cái bát chính đạo đó. Là có Phật, có tăng đoàn và có pháp, tức là có những cái sự hiểu biết về các định luật rất là khoa học, để người ta phải từ từ kéo nhau, dìu nhau đi vào cái con đường nhân đạo đó. Tại vì đó chính là đạo lý mà Lão Tử nói, là cái vô vi mà Lão Tử nói. Khi mà mình đi theo cái lý thì không cần phải cố gắng, gọi là vô vi, không phải làm gì hết, chỉ có đi một cách hợp lý, và đó là con đường đạo Chúa vạch ra. Mình phải đi theo trong cái tình yêu thương với nhau. Xin kính chào và cảm ơn Trần Anh, cảm ơn quý thính giả.
Vâng, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Đây là một cái vấn đề trên thực tế chúng ta phải đương đầu. Những buổi nói chuyện kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục nói rất nhiều về những cái điều mà chúng ta đã nói, để chúng ta bổ túc thêm những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã đi tìm về cái văn hóa lịch sử nguồn gốc để chúng ta áp dụng cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thành ra hôm nay chúng ta phải dừng buổi nói chuyện ở đây, và kính chúc quý vị vui hưởng hạnh phúc bên gia đình và người thân, và hẹn với quý vị vào những buổi nói chuyện kế tiếp. Xin cảm ơn anh Oanh và cảm ơn quý khán giả. Chúc quý vị mọi sự bằng an trong gia đình và người thân. Xin kính chào.
Mãi còn vàng, bao lớp người đi ra.